chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Thời tiết quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi. Do đó, mẹ bầu nên chú ý đến những cảnh báo về nhiệt độ mùa hè, nhất là cao điểm nắng nóng, vì phụ nữ mang thai đã có khả năng không dung nạp nhiệt ở một mức độ nào đó. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ bầu trong thời tiết nắng nóng như hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, theo bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, khi mang thai thì nhiệt độ cơ thể phụ nữ cao hơn bình thường, do đó nhiệt độ bên ngoài tăng thêm sẽ khiến cơ thể mẹ bầu cảm thấy khó chịu hơn. Do những thay đổi về thể chất khi mang thai, như sự dao động nội tiết tố, mẹ bầu có xu hướng cảm thấy nóng hơn bất kể mùa nào. Hơn nữa, khi thời tiết nóng bức, các hoạt động phải ra ngoài trời nắng, khiến mẹ bầu có nguy cơ bị say nắng, kiệt sức vì nóng và mất nước cao hơn. Nếu để nhiệt độ cơ thể mẹ bầu cao 39 độ C có thể dẫn đến kiệt sức vì nóng, say nắng hoặc mất nước. Thậm chí quá nóng cũng dẫn đến các kết quả bất lợi khi mang thai như sinh non nhẹ cân, thai chết lưu và khuyết tật bẩm sinh. Bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh cho biết, uống nước khi mang thai là rất quan trọng vì nhu cầu của cơ thể mẹ bầu ngày càng tăng. Không uống đủ chất lỏng có thể dẫn đến kiệt sức vì nóng và cũng có thể gây ra các cơn co thắt. Dấu hiệu mất nước bao gồm chóng mặt hoặc choáng váng, buồn nôn, nhức đầu, chuột rút cơ bắp, khô miệng, da ửng đỏ, ớn lạnh, táo bón, nước tiểu sẫm màu, nhịp tim cao, huyết áp thấp. Bác sĩ cũng cảnh báo thêm trong mùa hè nhiệt độ nóng làm tăng tốc độ mất nước, nên việc uống quá ít hoặc quá nhiều nước sẽ dẫn đến tình trạng gọi là nhiễm độc nước. Ngoài ra, việc uống quá nhiều nước có thể làm loãng chất điện giải nhiều hơn và có thể khiến cơ bắp mệt mỏi, chuột rút, trong trường hợp nghiêm trọng là chóng mặt và ngất xỉu. Điều đó gây ra các biến chứng nghiêm trọng hơn bao gồm chuyển dạ sớm hoặc bong nhau thai. Có thể cần phải sinh sớm. Khi mang thai thì cơ thể giữ nhiều nước hơn, chất lỏng dư thừa trong cơ thể và áp lực từ tử cung đang phát triển có thể gây phù nề, đặc biệt là quanh mắt cá chân và bàn chân là điều bình thường. Tuy nhiên, khi thời tiết nắng nóng, tình trạng sưng tấy sẽ càng rõ rệt hơn. Phù quá mức do nhiệt được gọi là phù nhiệt. Khi cơ thể gặp nhiệt độ quá cao, các mạch máu giãn nở khiến dịch cơ thể di chuyển vào các mô dẫn đến phù sưng tấy. Tình trạng sưng tấy có xu hướng trở nên trầm trọng hơn khi ngày dự sinh của phụ nữ đến gần, đặc biệt là vào thời điểm cuối ngày và khi thời tiết nóng hơn. Mặc dù sưng tấy đột ngột ở mặt hoặc tay có thể là dấu hiệu của tình trạng tiền sản giật, nhưng sưng nhẹ ở mắt cá chân và bàn chân thường không gây lo ngại. Ngoài tác hại của tia cực tím, việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể gây nguy hiểm khi mang thai vì nó có thể gây ra tình trạng quá nóng và mất nước. Điều này đặc biệt đáng lo ngại vì khi mẹ bầu thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao có thể gây ra tác động tiêu cực đến sức khỏe của trẻ như khuyết tật bẩm sinh do tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời, nhẹ cân. Vì vậy, khi mang thai, tốt nhất nên tránh ánh nắng trực tiếp, tránh các hoạt động ngoài trời và những giờ nắng nóng trong ngày. Khi mang thai trong thời tiết nắng nóng, điều quan trọng là mẹ bầu không để mất nước. Mẹ bầu hãy đặt mục tiêu uống 8-12 cốc nước, khoảng 2,5-3 lít nước mỗi ngày. Nhớ uống nước đều đặn suốt cả ngày. Có thể mỗi lần chỉ cần uống ít một, uống trước khi khát. Đừng chờ đến khi khát mới uống. Mặc dù nước lọc rất tốt cho mẹ bầu, thỉnh thoảng cũng nên thay thế nước lọc bằng các nước trái cây tươi. Nước trái cây tươi là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất tốt, nhưng hãy thận trọng với lượng đường bổ sung và chọn nước ép trái cây tự nhiên 100%. Nước dừa là thức uống giàu chất điện giải tự nhiên, giúp bổ sung chất lỏng và khoáng chất bị mất qua mồ hôi. Nước rau quả tươi như cà rốt, dưa chuột, củ cải đường cung cấp nước và các vitamin khoáng chất thiết yếu. Để không mất nước, mẹ bầu nên tránh hoặc hạn chế đồ uống có chứa caffeine và đường, chẳng hạn như soda, cà phê, trà, luôn mang theo một chai nước bên mình, đặc biệt khi tập thể dục hoặc khi di chuyển. Theo dõi màu nước tiểu, nếu là vàng nhạt hoặc trong là dấu hiệu tốt cho thấy cơ thể đủ nước. nên chọn thời gian ở ngoài trời vào những thời điểm mát mẻ trong ngày như sáng sớm và đầu giờ tối thay vì giữa trưa. Và khi đi ra ngoài, hãy bổ sung đủ nước bằng cách uống nhiều hơn mức khuyến nghị. Bên cạnh đó, nên vào nhà hoặc nơi râm mát khi có dấu hiệu đầu tiên của tình trạng suy nhược, mệt mỏi, chóng mặt, choáng váng hoặc khát nước quá mức. Lúc này nên uống một ít nước mát hoặc chất lỏng thay thế chất điện giải và nằm nghỉ ngơi. Mẹ bầu cũng nên mặc quần áo rộng rãi thoáng mát để luôn thoải mái trong thời tiết nóng bức nhất. Vải cốt tông, vải lanh và tre thoáng khí là những loại vải lý tưởng để giữ mát. Màu sáng cũng giúp phản chiếu ánh sáng mặt trời và giúp mẹ bầu cảm thấy mát mẻ hơn so với màu tối. Tránh quần áo bó sát hoặc bất cứ thứ gì có thể hạn chế cử động hoặc gây khó chịu, làm tăng thêm vấn đề sưng tấy. Mùa hè vẫn là thời điểm tốt để ra ngoài và tận hưởng thai kỳ nếu điều chỉnh đúng. Nhiều hoạt động vẫn có thể được thực hiện trong thời kỳ mang thai chỉ với một vài thay đổi đơn giản để tình trạng quá nóng ảnh hưởng đến sức khỏe. Chú ý những dấu hiệu cho thấy cơ thể có thể bị mất nước hay nhận thấy dấu hiệu phù sưng tấy, nhiệt độ trên 39 độ C hoặc bất kỳ triệu chứng nào khác khiến bạn lo lắng. Hãy nhớ liên hệ với bác sĩ ngay lập tức. Thưa quý vị và các bạn, testosterone là một loại hormone nam quan trọng chịu trách nhiệm cho các đặc điểm như sự phát triển của tóc, khối lượng cơ bắp và độ trầm của giọng nói. Khi nam giới già đi, nồng độ testosterone giảm dần, đặc biệt là trên 40. Vậy lượng testosterone thấp có gây nguy hiểm cho sức khỏe nam giới hay không? Và nam giới cần phải làm gì để duy trì ổn định testosterone? Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, testosterone là một loại hormone mà cơ thể con người sản xuất, cả nam giới và phụ nữ đều sản xuất hormone này, nhưng nó được tìm thấy ở mức độ cao hơn ở nam giới. Tinh hoàn ở nam giới chủ yếu sản xuất testosterone cùng với tuyến yên. Theo thạc sĩ bác sĩ Lê Quang Dương, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững, testosterone rất quan trọng vì nó chịu trách nhiệm cho sự phát triển và ngoại hình giới tính của nam giới, là hormone sinh dục được sản xuất ở tinh hoàn của nam giới. Khi bé trai đang phát triển, hóc môn này giúp hình thành cơ quan sinh dục. Ở tuổi dậy thì, testosterone đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển thể chất của các bé trai thành nam giới. Nó cũng điều chỉnh khối lượng cơ bắp, đặc điểm tình dục, hồng cầu, mật độ xương, sản xuất tinh trùng và ham muốn tình dục. Bác sĩ Lê Quang Dương cho biết, mức độ testosterone giảm là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa. Đàn ông càng lớn tuổi thì mức testosterone càng giảm. Một số nguyên nhân khác ngoài lão hóa cũng có thể dẫn đến nồng độ testosterone thấp như chấn thương tinh hoàn cũng như hóa trị hoặc xạ trị để điều trị ung thư ở vùng sinh dục. Các nguyên nhân khác bao gồm các bệnh về tuyến yên và các loại thuốc ảnh hưởng đến tuyến này, chẳng hạn như steroid. Tình trạng sức khỏe, mạng tính và căng thẳng cũng có thể làm giảm sản xuất testosterone như S, bệnh thận, chứng nghiện rượu, bệnh xơ gan. Tình trạng suy sinh dục nam. Testosterone thấp xảy ra khi tinh hoàn không sản xuất đủ hormone testosterone. Sản xuất quá ít testosterone có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Testosterone thấp có thể gây ra những ảnh hưởng thực sự và quan trọng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với đời sống tình dục của nam giới. Testosterone thấp không chỉ ảnh hưởng đến ham muốn tình dục và khả năng quan hệ tình dục, mà còn gây ra các triệu chứng khác. Nếu nam giới bị testosterone thấp, có thể nhận thấy một số triệu chứng sau. Mệt mỏi và giảm mức năng lượng, giảm khối lượng cơ bắp và sức mạnh, tăng mỡ cơ thể, đặc biệt là xung quanh bụng. Tâm trạng thay đổi thất thường, cáu kỉnh và trầm cảm, giảm chức năng nhận thức và trí nhớ, giảm sự phát triển của tóc và thay đổi kết cấu da. Việc thiếu testosterone đôi khi có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu dài cho cơ thể. Ở nam giới với mức độ rất thấp, xương trở nên yếu, có khả năng gây ra tình trạng gọi là loãng xương. Loãng xương khiến dễ bị chấn thương hơn. Một nghiên cứu trên tạp chí Nội tiết Lâm sàng và Chuyển hóa cũng liên kết lượng testosterone thấp với nguy cơ tử vong cao hơn do bệnh tim và các nguyên nhân khác. Nếu đàn ông có các triệu chứng như giảm ham muốn tình dục, nên đi khám để xét nghiệm máu giúp xác định xem có bị testosterone thấp hay không. Nồng độ testosterone thường tăng và giảm trong ngày, vì vậy nên xét nghiệm máu vào buổi sáng, đó là lúc nồng độ testosterone cao nhất. Nếu mức độ testosterone thấp, nam giới có thể được chỉ định liệu pháp thay thế testosterone. Hầu hết đàn ông có lượng testosterone thấp đều bôi gel testosterone lên cánh tay hoặc vai. Một phương pháp khác là tiêm vào cơ hoặc có thể đeo miếng dán giải phóng testosterone từ từ vào máu. Ngoài ra còn đặt thuốc dưới da. Cũng có những liệu pháp thay thế bằng đường uống, nhưng những liệu pháp này không được khuyến khích để thay thế testosterone. Đàn ông bị ung thư tuyến tiền liệt không nên dùng testosterone vì nguy cơ thúc đẩy sự phát triển của ung thư. Khi nói đến việc cải thiện sức khỏe hoặc điều trị sự mất cân bằng trong cơ thể, chế độ ăn uống và tập thể dục cũng đóng một vai trò quan trọng. Đã có nhiều nghiên cứu cho thấy tập thể dục thường xuyên là yếu tố làm tăng mức testosterone. Nhiều nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng việc tăng cường hoạt động thể chất có hiệu quả hơn việc tuân theo chế độ ăn kiêng giảm cân đối với những người đàn ông béo phì đang cố gắng tăng mức testosterone thấp. Về loại hình tập thể dục, tập luyện cường độ cao ngắt quãng và các hình thức rèn luyện sức đề kháng, cử tạ được cho là có hiệu quả nhất trong việc tăng mức testosterone. Đồng thời, nên có một chế độ ăn uống cân bằng với protein, carb và chất béo để thúc đẩy nồng độ hormone. Khi chọn kế hoạch ăn kiêng, hãy lựa chọn thực phẩm nguyên chất và tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng để có chế độ ăn tăng cường testosterone tốt nhất. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục dân số và phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo.
Sốt rét là một căn bệnh nguy hiểm. Mục tiêu của Việt Nam là loại trừ sốt rét vào năm 2030. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn những hiểm họa cản trở mục tiêu này. Người ngủ rừng, dẫy, đi vào vùng sốt rét, qua lại biên giới dễ mắc bệnh. Sốt rét kháng thuốc có nguy cơ lan rộng. Muỗi sốt rét có ở nhiều nơi. Nếu bạn có các biểu hiện như rét run, sốt nóng, vã mồ hôi, đau đầu, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị sốt rét miễn phí. Phòng bệnh bằng ngủ màn, phun hóa chất, bôi kem xua diệt muỗi. Hãy cùng nhau chung tay loại trừ sốt rét.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.